khổ tiền cầu, khổ đầu tiên là khổ tiền cầu, Còn nó không đã dùng gì hay mà phải đi ra Sài Gòn thì nó chỉ qua Bắc Mỹ Thủ với Bắc Cần Thơ, chứ không phải đi Việt Nam như thế đó. Và có nhiều mà tôi có công việc gì mà tôi đi bất cứ giờ nào xuống cái phà, dù cho đó là 11, 12 giờ khuya, 1, 2, 3 giờ sáng, nhân dân lúc nào người ta cũng buôn bán tấp nập, không có lúc nào nghỉ. Lúc đó tôi suy nghĩ, ở giờ này người ta ngủ yên chứ mà sao mấy người này còn làm ăn buôn bán. Thì tôi có thấy đó là cái vấn đề thúc bách của cơm áo gạo tiền. Người ta nghĩ chuyện đó mà người ta phải làm tới cái giờ đó để mọi người nghỉ thôi. Rồi bây giờ thậm chí đến cái chuyện mà quý Phật tử mà qua bên cái xã hội bên này, từ Việt Nam mà qua xã hội bên này thì ai cũng được công nhận rằng cái xã hội bên này về phương diện hạnh phúc vật chất nó sướng hơn Việt Nam, phải không? Phải không? Vậy mà qua bên này phải đi cài mưa hết chứ, có không? Rồi bên này còn cài có khi hơn Việt Nam nữa. Là tại sao? Cứ mà tưởng thấy Việt Nam nó vậy, nghèo nghèo vậy chứ tại sao cai quán cà phê thì cũng là bất ngờ quán cà phê chứ ở hôm nay giờ làm việc không có ai hết đâu. Nhưng mà Việt Nam thì người ta nó nghèo mà xài sang vậy đó. Tức là lúc nào cũng thấy ngồi quán cà phê rồi nó rề rà những cái nói như thế, chứ còn hôm nay là cái chuyện làm việc là người ta cài không có giờ nghỉ nữa nghe. Cho nên cứ mà tưởng biết là khi mà để chạy theo cái chuyện mà gọi là nhu cầu cơm áo gạo tiền trong cuộc sống đó là con người ta vất vả, phải vậy không? Đây là cái khổ đầu tiên mà đối với vấn đề hạnh phúc và các thế gian này chúng ta gặp phải, đó là khổ tiền cầu. Và khi mà tiền cầu với những cái phật tử biết rằng là không phải tất cả những người tiền cầu đều được như ý của mình, phải vậy không? Không phải ai tiền cầu cũng được như ý đâu. Cái gì thì cái khổ tiền cầu cũng gọi là khổ gì biết không? Thất vọng, phải không? Tiền cầu chứ không phải như ý mình được. Cho nên có cái khổ cách vật. Và bây giờ thế là có số người nào có phúc báo không có cái khổ cách vật, tức là tội nguyện. Tội nguyện thì có rồi đó, có cái là tiền bạc, có dư giả. Thì cũng phải một cái khổ khác nữa là khổ giữ gìn. Đó là khổ giữ gìn, phải không? Cho nên nhiều khi chúng tôi tự thấy có gì trong nhà hay là mình gì đó bỏ ra mình lên giường cái mình ngon bài mình chỉ sợ mình ngủ cái mình biết được á, để giường cài thuốc phá chưa, cài cửa chưa, cái chân mình thấy ra coi kỹ là à cài rồi nó vô nằm yên. Nhưng mà rõ ràng là cái chuyện khi mà mình củ cải có củ cải là mình giữ gìn nó khó lắm chứ không phải là dễ. Chú Phật tử có nghe ở Việt Nam không? Có của vậy chứ có người ta đeo đồ lại coi bộ hạnh phúc luôn sướng chứ mình. Thì lái xe thì là khi nghe nó chạy cái tay, có nghe không? Rồi mới đây nó mới được tự biết là nghe nó là nghe dân liệu gì đó, nó biết được cái chuyện già ngọt rất nhiều, biết hết cái vợ chồng mấy cái con, có nghe nói được đâu nghe dân liệu. Rồi mới đây có cái gì là chú Hải Dương gì đó này ở chứ ở chỗ tỉnh Bình Phước đó là có cái ông chủ xưởng gỗ gì đó, và cái người nó giết hai vợ chồng với đứa con, mà trong chú đó nó là cái đứa con gia đình là người tình cũ của nó. Tôi tưởng nghe nói cái vụ Bình Phước đâu sáu người mà tất cả cái đó là do sao đây của cải tài sản. Nếu mà ông đó kia không phải chủ tiệm vàng không được giết đâu, nó phải vô có chủ tiệm vàng, rồi ông kia là có chủ xưởng gỗ, anh như cái gì, cho nên khi mà có của cải gì đó mình tưởng đâu là mình có cái hạnh phúc của cái sự cõi nguyện thành đại của mình, nhưng mà cái đó là việc nguy hiểm đó, đó là cái khổ giữ gìn. Nhưng mà có ai giữ gìn được hết không? Mình sáng giữ gìn thì cái Phật nói là của cải của mình vốn là không phải của mình mà của năm nhà. Lửa thiêu, nước trôi, vô quan không, trộm cướp lấy. Cái khổ trộm cướp là tôi mới nói cái vụ đó rồi. Nhưng mà vô quan không là sao? Ở bên Việt Nam rất ít nghe nó vô quan không. Qua bên này cái là mình mua nhà nó 10 mấy 20 năm gì đó, mình trả được, mình mua 20 năm, mình trả được 15 năm rồi. là mình mất cái chết rồi, mình cái gì mình không trả được mấy hết trời là cái ngày nó kéo về nhà thôi. Phải vậy không? Thành ra cái đó là đầy vô quan không? Nếu mà chúng ta nắm được lửa tiên là nước trong này, vô quan thâu này, trộm cướp phá này, trộm cướp hết này, nếu mà giữ được bốn nhà đó thì có tiền cái nhà chúng ta mà coi gì? Cái nhà chúng ta là cái nhà con trị phá. Giữ là giữ ông hoàng, giữ cái con mà thì sao hết giữ này. Phải vậy không? Cần giữ ra rốt cuộc rồi thì chúng ta giữ cũng không được đâu. Mà tại sao tôi có khẳng định là ta giữ không được? Là tại vì chúng ta sự thiết rằng là khi mà chúng ta mà tu tập gì đó thì thường cái người tu tịnh độ cái điều quan trọng nhất là niệm phúc mang tu. Cho nên giờ phút đó là chúng ta có thể niệm nhất tâm niệm Phật, niệm mười niệm đó là chúng ta được giải thoát. Cái điều kiện đó dù như không phải khó khăn hay quá, mà rốt cuộc là cái điều đó có ai thực hiện cho mình được giải thoát giải thoát. Cái gì giờ phút tâm tu là giờ phút rất là đặc biệt. Mà cô thường hay ví dụ cái giờ phút tâm tu giống như cái tâm trạng của một cái người bị cháy nhà và lúc nửa đêm. Tại sao mà con nói cháy nhà lúc nửa đêm? Tại vì nếu cháy nhà bằng ngày đó nha thì tôi phát hiện kịp thời, rồi tôi có thể mang đồ đại vật ra kêu gọi người nhà tôi ra khỏi cái nhà cái. Nhưng mà bây giờ nửa đêm đưa ngủ mơ màng đấy, không bao giờ mình nghĩ rằng thế giới nhà của mình cháy. Nhưng mà cái chuyện giật mình là nó nóng quá rồi, mà cái giật mình nó thì mình mở mắt ra mình thấy lửa từ mâm trung văn ra giỏi lắm, là mình chạy ra khỏi cái nhà đó. Rồi thì mình biết rằng tất cả bà con miếng thuộc người thân của mình, của cả nhà mà cô bán gì, tất cả những gì của mình đều nằm trong đó. Và chúng ta chỉ còn một mình trơ trọi. Đó là tâm trạng của cái người trong giờ phút tâm tư. Tất cả những cái gì thuộc về của chúng ta ở đặt hết ra như chỉ có một mình không đơn độc. Mất hết vẫn còn là một sự mất hết trọn vẹn. Phải vậy không? Phải không? Mà tiên tôn nói như vậy ở đây có ai dám mình khỏi bị cháy nhà được đó không? Khỏi không? Vì đó là giây phút anh cũng có ai khỏi bị cháy nhà không? Chắc chắn là phải bị cháy nhà, tôi không biết là cháy lúc nào nữa không? Phải không? Nhưng mà đây là một điều chắc chắn phải cháy. Đồng ý không? Nhưng mà bây giờ thì cái nhà chúng ta là chúng ta chắc chắn là cháy là đi về cái nhà ta phải làm sao? Ta mua cái nhà nó lớn, nghe, mua nhà nhỏ nhỏ ở là mình ở không sướng, mua cuốn cho cái nhà lớn, và chúng ta phải sắm đồ đạc mua cái nhiều để chi vậy chứ không? Mình một cái là lâu, cái nó chán hết đó, nó chán hết, chắc chắn là gì? Như vậy thì khi nói đó, dù chúng ta có sống mình ta giữ gì gì đó, thì đến giờ cũng nói là một sự mất mát trọn vẹn. Không còn gì của mình. Ta nói giống như không đem theo cái gì đơn độc trơ thì đó là gì? Đó là khổ mất mát. Cho nên quý Phật tử biết là Đức Phật dạy để mình có cái gì thì mình phải mất cái đó. Chúng ta có nhà chúng ta sẽ mất, chúng ta có xe chúng ta sẽ mất xe, chúng ta có chồng chúng ta sẽ mất chồng, chúng ta có vợ chúng ta sẽ mất vợ, chúng ta có con có cháu sẽ mất con, thì có cái gì mà phải? Vì sao vậy? Vì căn bản là chúng ta có thân này nhất định chúng ta phải mất thân này, phải không? Cái này có ai hỏi không? Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta có là chúng ta phải. Do đó mà quý Phật tử biết trong cửa chùa nó gọi là gì không? Cửa không có là có rộng mà mất là không hay, khỏi khổ mất là khổ mất. Như vậy bây giờ quý Phật tử mới mua cái xe mới hay là người ta có một cái xe đó tôi có hai chiếc, người ta có một cái nhà tôi có hai cái nhà, tôi có hai cái ngày nghĩ là tôi sẽ mất hai lần nhiều hơn cái người một cái ngày. Và như vậy thì sự đa khổ thất vọng nó sẽ gấp đôi. Phải vậy không? Còn đó với Phật tử biết là tôi sẽ sẵn tôi xuất gia. Vì là ai thắc mắc rồi nói sư xuất gia sư có về được không? Nhiều người hỏi tôi đó. Lúc đó tôi cũng gần khó khăn, cũng xích nữa là khó khăn. Mà lúc đó thì tôi có cái nhân duyên là tôi trước khi có gia đình là tôi có bà mẹ nó mất, là tôi là con út này. Lúc đó thì chuyện với Phật tử là tôi không có rớt nước mắt. Nhưng mà đúng như là ngày Niết Hạnh, ngày con nói vậy. Năm xưa tôi là mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi biết thân phận kẻ mồ côi. Con tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, sương chiều nhẹ rơi rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Lúc đó tôi không biết là bài thơ đó, nhưng mà tự nhiên tôi không có khóc, mà tôi thấm thía thật sâu vì cái sự mất mát. Và sau đó tôi suy nghĩ tôi sẽ còn mất nữa. Và tôi ông kêu chết, ông sẽ phạt tôi cả mất ông rồi. Rồi tôi thấy mất một người đó là mình thấy tao thận tâm can mai mốt mình mất đi người. Rồi các tôi nghĩ lúc đó tôi sửa sản tôi cứu một gia đình rồi. Thế tôi nói như vậy thì nếu mà không phải gia đình thì mình có một cha một mẹ, mình là gia đình là mình có hai cha hai mẹ, là mới có người là mình có gì cả. Mình đau khổ như vậy rồi, mình mất mát như vậy rồi, mà bây giờ họ phải là mình kết với người này rồi thôi đâu. Mình kết cái này là mình có thêm cha thêm mẹ và thêm quy cái gánh của người này mà mặc sức khóc. Tôi nói vậy những người sẽ xảy ra gia đình như mình đang phải để gặp sư này nói vậy cho tôi. Nhưng mà nói nhà rằng là chúng ta kết hợp đi. Vì nếu mà tôi không kết hợp với cô đó thì cha mẹ cô đó mà có khóc đi, cô đâu có đau xót gì đâu. Phải vậy đó. Nhưng mà tôi kết hợp với cô đó rồi thì ba mẹ của cô đó trở thành ba mẹ của tôi. Như vậy thì nếu mà tôi chưa lập gia đình, tôi có một gánh để mà tôi có khổ sở vì sự mất mát. Mà nếu mà tôi lập gia đình thì tôi có hai gánh. Mà có hai có nhiều thì sao? Thì sẽ mất. Ý không? Phải vậy không? Rồi tôi suy nghĩ tới đó tôi sợ quá, con cóc như đầy đủ rồi. Mất như đầy đủ rồi còn thêm tiếp thêm rồi đã mất nữa chứ. Tôi sợ quá tôi không nghĩ. Cứu hộ. Thì như vậy đó là hạnh phúc thế gian thì luôn luôn có kèm thêm sự mất mát. Đó là luôn luôn gian là luôn luôn có sự mất mát. Cho nên nếu mà những cái quyết báo như là vàng bạc châu báu ngọc ngà cái nọ tiền của mà nó là nó quý là tại vì nó mang lại hạnh phúc cho mình, mà cái hạnh phúc thế gian là một hạnh phúc có sự nguy hiểm của sự mất mát khổ đau, cho nên cái đó chưa phải là một điều quý. Có một cái hạnh phúc khác cao thượng hơn, cái hạnh phúc không mất mát, hạnh phúc đó gọi là hạnh phúc giải thoát. Và hạnh phúc giải thoát là do năm mà có được, do Phật Pháp Tăng mà có được. Cho nên chính như vậy mà Phật Pháp Tăng gọi là quý còn hơn là vàng bạc châu báu. Vì vàng bạc châu báu nó đem lại cái thứ hạnh phúc mà bị mất mát, còn ba ngôi tam bảo tức là Phật Pháp Tăng đem lại cái hạnh phúc mà không bị mất. Như vậy là quý hơn, ta bảo quý hơn, Phật Pháp Tăng quý hơn. Đó là lý do mà gọi là tam bảo, tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, bảo vệ chúng ta. Rồi, hai chữ nghe. Nhưng còn cái gì thì tức là vấn đề đó là chúng ta giải quyết được 50%. Bây giờ tới chữ y. Vì một chữ là quy y ta và chữ y. Y có nghĩa là nương tựa. Y là nương tựa. chúng ta nương tựa Phật bảo, nương tựa pháp bảo, nương tựa tăng bảo. Nương tựa cái nào dễ từ trước nhận cái nào thì nó không được tôi nhận một từ cái bộ ha. Nương tựa pháp bảo là chúng ta nương tựa theo lời dạy của Đức Phật. Thôi có ngày chỉ dạy cái điều gì trong tam tàng giáo điển còn để lại mà các vị giảng cho mình nghe, gọi là trùng thiên lời dạy của Đức Phật. Cái gì thì theo cái lời dạy đó là Đức Phật dạy như thế nào thì mình tu theo thế đó, gọi là khi nương tựa dạy pháp bảo. Thầy giáo pháp là lời dạy của Đức Phật. Nương tựa vào tam bảo tức là nương tựa vào cái sự hướng dẫn của chư tăng ni, tức là những người xuất gia. Nương tựa theo đó để chúng ta tu học. Rồi, nghe chúng ta. Vậy nương tựa Phật bảo là gì? Tôi giải quyết các hai vấn đề, còn một vấn đề. Nương tựa Phật bảo là gì nhất? Hả? Nương tựa về sự giác ngộ là mặt hai nó cụ thể. Hả? Không, vậy là nương tựa Phật là sao? Nương tựa pháp là nương tựa theo lời dạy của Phật. Nương tựa tăng tức là nương theo sự hướng dẫn của tăng. Vậy nương tựa Phật là nương tựa cái gì? Chứ tôi không hỏi Phật là cái gì. Nếu tôi hỏi Phật là cái gì thì trả lời Phật là một bậc giác ngộ, đúng. Nhưng mà nương tựa Phật là nương tựa làm sao?
Cái tăng của sự giác ngộ, sự sáng suốt.
Nương tựa về sự giác ngộ có nghĩa là sao đây? Nương sao đây? Học theo cái sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó là sự giác ngộ sao mà học theo?
Từ bi trí tuệ.
Hành theo là sao?
Mình hành những gì Đức Phật dạy.
Nếu mà mình hành theo những gì Đức Phật dạy thì nương tựa pháp bảo. Đức Phật dạy là pháp bảo thôi. Vậy thì sao? Chúng ta nương tựa theo cái gì? Nương tựa theo lời dạy là nương tựa pháp của ta. Vậy thì nương tựa Phật mà nó làm sao? Có lần nghe câu hỏi hình như không mà sư tôi nghe thì tôi nhớ là cái câu hỏi hỏi những cái nương tựa gì? Nương tựa Phật bảo là Phật bảo sao mình làm gì? Phật bảo sao mình làm đẹp? Cứ nói Phật bảo sao mình làm gì là nương tựa Phật bảo luôn. Vì Phật bảo chứ là Phật dạy chứ là lời dạy.
Từ tánh sáng suốt của mình.
Từ tánh sáng suốt là cái gì em tôi coi. Giống như vậy cả là này giống như vậy cả. Để bà tôi tự lần sau giúp cho con an tâm. Cái ngày là bà tổ sư người an tâm bên em an tâm. Tâm là cái gì nữa em ra đây? Giờ nước tựa là sự giác ngộ. Giác ngộ đâu tôi ra đây? Không có biết tôi nước tựa. Ví dụ như tôi nói nước tựa là gì? Tôi nương tựa vào giác, tức là tôi ngồi sát bên giác, tôi ngồi sát bên dưới, dựa vô, là nương tựa vào tấm giác. Hoặc là tôi nương tựa vào cái cột, thì tôi biết rất rõ ràng đây là tấm giác hay là cái cột, tôi dựa vô. Thì gọi là nương tựa, nó rất cụ thể. Có nhiều người nói thế này, nương tựa vào Phật bảo, tức là ta nương tựa vào tấm giác của mình. Nghe là nghe có lý đó, tại vì sao? Đúng sách vở. Nhưng mà tôi nói tôi dựa cái gì là tôi phải biết rõ cái đó là tôi dựa à nghe. Tôi dựa vô cái đai ghế, tức là sao tôi chỗ dựa của ghế đó, tôi dựa vô. Tôi dựa vô cái cột, tôi dựa vô. Tức là tôi biết rõ nó đàng hoàng. Vậy tấm giác là cái gì? Có ai biết không?
Trở về tự tánh của mình.
Trở về tự tánh của mình, có ai biết tự tánh của mình là gì không? Con thật của mình là cái gì có ai biết không? Nó ở đâu rồi ta trở về. Trở về thì cũng như nói tôi trở về Đà Lạt thì tôi phải biết rõ Đà Lạt là chỗ nào. Phải không? Tôi trở về San Diego thì tôi phải biết San Diego là chỗ nào chứ. Tôi trở về cái Phật tánh, Phật tánh của đâu? Trở về chỗ này. Tôi trở về chỗ tôi không biết nó đâu. Chỗ gì sao trở về được? Tôi nương tựa vào tấm giác. Ai biết tấm giác chưa? Chưa. Tôi nghe nói là tôi có tấm giác không thua gì Phật. đồng với Phật không khác. Nhưng mà coi chừng mình cũng giống như anh cùng tử vậy đó, có một duy nhập ở trong hạt cát mà không biết đi xin em. Và thấy người tình các bài nói không? Anh có duy nhập đó, nhưng mà anh biết là có không? Không, anh đi xin em nhưng anh biết thì dễ gì chịu xin em. Ví dụ mình có tánh giác mà mình có biết được tánh giác không? Biết chưa? Chưa. Chưa làm sao thì dựa cho nó được. Nương tựa vào tánh giác của mình. Tôi không biết nó là cái gì đây, sao tôi nương tựa đây? Tôi nương tựa vào cái tôi không biết gì hết. Thế nó mới hay vậy. Vì thì nương tựa Phật là có tâm thanh tịnh nữa. Tâm thanh tịnh hay gì đó. Tôi không biết tâm thanh tịnh, tôi chưa biết nó, mà bây giờ tôi phải nương tựa vào nó, vào cái tôi không biết gì hết. Cho nên làm gì có cái bệnh, cái bệnh nói theo, nghe ta nói gì thì nói theo thôi. Mà tôi không biết làm sao hết, nhưng mà Phật pháp là mình đã hiểu rõ rằng mình làm cái. Cho nên cái chuyện nào phải hiểu cái vấn đề rõ ràng hay không? Cho nên theo câu chỉ nương tựa vào Phật bảo, Phật nó có ba cái gì, mình cũng có ba cái, Phật cũng ba cái, đó là gì? Thân, khẩu, ý. Trong đó có cái ý của Phật, cái ý của mình là cái ý tầm bậy tầm bạ, cái đủ thứ cái giận giận loạn ở trong đó, nhưng mà cái ý của Phật nói tạo năm nay đó là Phật thánh. Cái chuyện đó là hai biết là rất sâu kín. Bỏ qua bên thì nó còn lại là hai cái gì? Thân và khẩu. Bây giờ cái khẩu Phật nói ra cái gì, nó là gì? Nương tựa vào khẩu, tức là nương tựa vào pháp mà. Phải không? Vì nương tựa vào Phật rất là nương tựa và hành động thật. Ví dụ thì nói cách nôm na là nương tựa pháp bảo, tức là Phật nói sao thì mình tuân theo. Còn nương tựa Phật bảo tức là Phật làm sao, cái gì mà nói cái này là làm như thế nào, Phật làm sao thì mình làm như thế nào, thì cái đó gọi là nương tựa Phật. Cái này rất là cụ thể. Tại vì cái chuyện mà Phật làm sao đó là trong lịch sử đó là lớp lên thì từ bỏ ngay dài ngày đi tìm đạo rồi ngày khổ hạnh mấy năm rồi vân vân này. Nên là những cái tiến trình của Đức Phật sao mình theo dõi được hết. Phật làm gì cũng biết hết rồi. Bây giờ tôi theo dõi lịch sử. Phải không? Phải không? Cái này có mơ hồ gì không? Nói ra là gì? Mà mình làm theo Đức Phật đó gọi là nương tựa Phật bảo. Cái này cụ thể không có cái gì mà gọi là tánh giác, không có gì là tâm thanh tịnh, mấy cái mơ hồ đó. Những hành động của Đức Phật trong cuộc đời, những gương hành của Đức Phật để lại theo lịch sử mà chúng ta biết. Nhưng vậy cái này gọi là gì? Gọi là nương tựa vào cái đó là nương tựa vào Phật Phật. Thấy không? Đó là nương tựa Phật Phật. Bây giờ quý Phật tử cho tôi xin phép thì khoảng 5 phút này được có việc cho nó phải chút nghe. Như vậy thì nương tựa Phật bảo tức là nương tựa theo hành động của Đức Phật để hiện trong cuộc sống, tức là nương tựa theo gương hành của Đức Phật. Chúng ta theo dõi của Đức Phật làm cái gì trong đời sống của Ngài thì chúng ta bắt chước làm theo cái đó, gọi là nương tựa Phật bảo. Cũng giống như nương tựa pháp bảo, tức là Ngài nói cái gì thì chúng ta nương cái đó, chúng ta tu tập theo. Một cái gì đó là hành động của Ngài gọi là Phật bảo, một cái lời nói của Ngài gọi là pháp bảo. Rồi cái đó là cụ thể, không có nói tâm thanh tịnh như là Phật tánh giác ngộ gì hết. Cái gì nó mơ hồ, ta không biết làm sao tôi nương tựa. Cái gì thì gọi là nó là y, tức là nương tựa. Phải gì đâu, nhưng mà nghe cái đó cũng là một bài xét. Chúng ta nói chúng ta nương tựa theo Phật bảo, tức là Phật làm sao mình sẽ làm theo vậy. Tôi chỉ lại được thôi. Phật làm gì, cái gì nổi bật nhất của cái việc này của Đức Phật chứ không? cái gì mà nổi bật nhất trong cái lịch sử của Đức Phật mà quý vị làm Đức Phật là hãy nhắc tới Đức Phật là hãy thấy cái này liền tức thời, giống như khi mà chúng ta nhắc đến ông cấp của đạo thì biết liền cái chủ của ông sao trải dài mùa đó. Tương tự có theo lịch sử không? Nhưng mà nói tới cấp của đạo là trải dài mùa đó là cái này phải thấy liền, còn nói tới Đức Phật thì phải nhớ liền cái chuyện việc làm nào của Đức Phật làm cho chúng ta. Thì có ấn tượng nhất mà chúng ta nhớ. Chúng mời, chúng mời.
Đi ra thành thái.
Đi ra thành thái bỏ ngay về. Rồi, cảm ơn. Vì Phật làm sao chúng ta làm theo vậy? Mới gọi là nương tựa. Phải không? Phải không? Dạ. Như vậy, coi thì, coi kỹ lại là chúng ta không muốn nương tựa rồi. Nói nương tựa gì? Chúng ta cái câu Việt Nam mình có một cái câu rất là đúng và nó có luôn luôn ngang tính thời sự. Còn cái thời sự có nghĩa là sao? Là lúc nào nó cũng đúng rồi đấy. Ngang hiện tại là đúng gì? Cái câu đó là gì đâu? Nói vậy mà không ai vậy. Trời, con này con này nói nhất hay dữ thế. Nói vậy mà không phải vậy, tức là nói quy Phật bảo vậy chứ không phải vậy. Không phải là sao? Chúng ta thấy gì nè? Đức Phật bỏ nguyên vẹn thì lập hết. Lầu son lưng gấm thì bỏ hết. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta bỏ mấy cái nhà nhỏ chúng ta kiếm mấy nhà lớn. Phải vậy không? Phải không? Quý vị thì ta là khác với Đức Phật. Đức Phật đi hướng này, chúng ta đi hướng khác. Phải không? Phải không? Hình như không. Tại sao chúng ta không phải? Đức Phật đi hướng này, chúng ta đi hướng khác. Phải không? Tôi nói không phải. Là Phật đi hướng này, chúng ta đi ngược. Đi hướng khác nó còn đỡ chứ. Còn hơn cả tích tích. Thì Phật đi qua hướng này, tôi đi qua hướng này còn cả tích tích. Đức Phật đi hướng này, tôi đi hướng luôn. Cái này khác rất là xa. Hai cái đó là công việc. Phật đi hướng này, tôi đi hướng khác. Phật đi hướng này, tôi đi hướng ngược lại. Cái đó nó khác nhau lắm mà nghe. Đi hướng ngược lại là nó cặp quá xa. Đi hướng khác còn nó cặp hơi lệch lệch. Còn đi hướng ngược lại là nó coi như là một âm thanh của rồi. Có nhiều người nghe nói chuyện thôi nếu tôi làm vậy mà nó làm nhé. Nó quên 300 số được độ luôn. Tưởng đâu là 300 số được độ là ơn chữ hơn 100 tháng nữa. Ta sẽ quên 300 số được độ là không có may gì. Ai mà có học khóa học cái gì quen 180 độ là hết cỡ rồi, còn quen tới 360 độ là cái gì không quay gì hết, không quay gì hết, tức là quay nó là chuyện nguyên hướng tại chỗ. Thành ra chúng ta đúng với cái hướng của Đức Phật tiên là chúng ta quay được có bao nhiêu độ? 180 độ cho cái 90 độ còn đỡ, tới 180 độ tức là sao? Đức Phật thì ra từ bóng tối và đi ra ánh sáng, tức là từ một người phàm phu chúng sanh chúng ta đi thành cái trạng chân giác, giác ngộ hoàn toàn, phải không? Và chúng ta đi ngược lại với Đức Phật, tức là coi chừng chúng ta đi từ ánh sáng của người bóng tối. Cho nên chính vì vậy mình đã trở lại trong cuộc sống với một trăm cái cuộc khổ hoài, tức là tôi đi lắm rồi, tôi đi lâu lắm rồi. Mà sao tôi không thấy ánh sáng nữa? Tại vì quay vô bóng tối đi hoài mà xa ánh sáng. Tức là chúng ta tu tập, chúng ta đi ngược lại con đường của Đức Phật. Đức Phật thì từ bỏ hết, còn chúng ta thì gồm nhồi. Cho nên thấy được cái này chúng ta mới thấy rằng là nội cái chuyện nguyên y thôi. Mà chúng ta làm đúng đó là chúng ta đủ để giải thoát. Hãy làm y theo Đức Phật. Hãy quy y Phật, tức là chúng ta làm y theo Đức Phật. Mà người nào làm y theo Đức Phật bảo đảm sao? Thành Phật. Bảo đảm thật. không có đi theo Đức Phật, chúng ta đi ngược với Đức Phật, Đức Phật từ bỏ hết. Còn chúng ta thương nhau, thì thời vậy là tôi xong mấy chục năm nay sẽ chưa hết là khổ. Cái gì mình không làm giống với Đức Phật, không giống với Đức Phật, phải làm giống với Đức Phật thì nếu mà thay không, tôi sẽ xét lại về cái chuyện này. Sao tôi làm giống với Đức Phật mà tôi chưa hết khổ thì cái chuyện đó xét lại. Còn cái này rõ ràng tôi làm được với Đức Phật, tôi không hết khổ thì gì nó là quả rồi, nó là lẽ đương nhiên. Cái gì nương tựa vào Phật là gì đó, chúng ta không hành như thế. Bây giờ chỉ cần chúng ta tự không có tu cái pháp gì hết, chỉ trở là tu cái chuyện quy y không, là chúng ta là Phật. Phật làm sao chúng ta là đi vậy? Thế chúng ta thành Phật. Nhưng mà nói này là nói mình tu vậy, cái thật sự mình là khác, là người không có theo, không làm theo Đức Phật. Đó là bây giờ sáng giờ được mấy chuyện rồi mà thì tức là ta bảo y y là nương tựa vào ta bảo, thì còn một cái chữ này là chữ huy. Thì khi cũng suy nghĩ tới đây thôi, khi ta bảo là nương tựa vào Phật bảo, nương tựa vào pháp bảo, nương tựa vào tăng bảo là đủ rồi, chứ còn thế thì chữ huy chẳng gì nữa. Chữ huy nghĩa là sao nương tựa chứ? Trở về. À, chính xác, nương tựa về chính xác. Huy là trở về. Nhưng mà nó là nước tựa và Phật bảo nước tựa, Pháp bảo nước tựa, các bảo được rồi còn trở về nước tựa như được cái thế khác gì nữa. Nó nước tựa là đủ rồi, sao nó trở về, hay sao dùng những này? Rồi là suy xét kỹ đấy, đừng có xét theo cái kiểu mà cỡ người xem qua, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người mà đặt cái kiểu nghi này là rất là hay, rất là sâu sắc. Nhưng lại như sáng giờ bà nói vậy, y ta bảo là tôi nương tựa vào Phật bảo là theo những cái gương làm những cái hành động của Đức Phật trong cuộc sống của ngài, theo lịch sử để lại. Tôi nương tựa vào Pháp bảo tức là tôi theo đúng theo những cái điều mà Đức Phật nói cho Phật dạy trong giáo pháp của ngài, tôi theo. Vậy là đúng rồi, tôi y theo những cái điều mà chư tăng ni hướng dẫn tôi, đúng rồi. Như vậy trở về chỉ cần cho đến dư tôi theo là đúng. Lo mà nó theo mà nó không đúng đó. Bây giờ ta phát hiện ra chúng ta không có đường. Nói đường chứ không phải đường. Nói gì chứ không phải gì. Đức Phật bỏ ra, chúng ta sẽ bước vô. Nên gì? Đức Phật cũng nhà như Phật còn bỏ được mình. Nhà của mình soi lý cũng nhà như Phật ra. Quá tệ mà bỏ không được. Cho nên mình thấy Đức Phật trong cái thánh cầu Đức Phật nói rằng cái chàng thanh niên đó có một cái nhà, có một chút điều không được bắt chút nào. Ở trong nhà nó có một cái giường chẳng đồ đạc không được bắt chút nào, có một cái hũ gạo bị sứt mẻ không được bắt chút nào, và có một cô vợ không được bắt chút nào. Vậy mà chàng thanh niên nó không từ bỏ được, thì đó là một sự trói buộc hết bền chặt. Thế còn những cả thông tin chỉ có một cái từ thôi, và là khóc về khóc lúc này. Nhưng mà đúng với Đức Phật, với phước báo của ngài là tái tử sinh ra ta thì rất là đẹp mắt. Cái chỗ ở của ngài rất là đẹp mắt ạ, người vợ rất là đẹp mắt ạ, và tất cả những tiện nghi dư giả của ngài rất là đẹp mắt. Ta nay dễ tư bỏ. Còn mình, tôi là con nhà con, không giống con, cũng không giống cánh được. Không giống gì hết. Nhưng mà mình phải yên theo cái đó. Nếu mà mình yên theo cái đó thì được rồi. Nhưng mà phải theo những trả lời gì. Bây giờ quý thầy tuyển nghe cây gia Việt Nam của câu này: tai về ta bắt tham tai, dù trong đúng, dù trong dù một cánh dài chứ. Ví dụ khi mà cái người đó nói là tai về ta bắt tham tai, tức là người đó có thể tự nhủ với lòng mình, hay là người đó kêu gọi một số những người bạn, thôi chúng ta về, ta tắm cái ao của mình, cái ao này có vậy thương nhiệm nó là em, thôi mình về tắm ao mình an toàn hơn. Khi mà ta nói cái điều đó là ta có về chưa vậy?
Chưa.
mình mới là vấn đề đây. Chứ không lẽ mình đứng tắm ao nhà của mình với mình đây, thôi ta về ta tắm ao ta. Nói về cái người ta, không được có thể về nữa nghe. Về đâu nữa, cái ao nhà mình về đâu nữa. Nhưng vậy khi nói là ta về, ta tắm ao ta đó, là ta chưa về. Phải vậy không? Mà khi mà ta nói ta quay về nước cửa với ta tỏ, tức là về chưa? Chưa về. Chưa về mà ta kêu gọi nha, mình rủ nha. Nhưng mà bây giờ mình chưa về, tức là mình còn nương tựa, giống như mình chưa có về cái ao nhà của mình thì mình còn đang tắm cái ao của thiên thần, phải không? Mà mình chưa về nương tựa với ta bảo là mình còn nương tựa mấy chỗ khác, cho nên mình cũng đủ nhà coi mấy chỗ nương tựa này nguy hiểm, mà mình về mình nương tựa với ta bảo đấy, như là cái đầu kêu gọi của cái sự trở về. Nhưng mà giờ ta đương nương tựa cái gì đây? Phải phát hiện cái đồ cũ bên đây vô đây nghe pháp. Có ai mang giấy tài liệu vô đây không anh? Biết giấy tài liệu không?
Dạ.
Biết không? Giấy tài liệu tức là cái giấy mà mình không có mất tiền thì người ta cũng dễ hiểu. Cái giấy mà mình cứ mang vô rồi cái mình đi mình có xuống. Cái mà mình đi mình có xuống đó là có cái giấy mình mà. Giống như cái ông đó mới muốn đồng hồ, còn mới nè, đứng lên nó nghĩ là có một ông kia mới sắm con heo, mua con heo gì đó, em biết con heo đó sập túc dây nó chạy mất, cái ông chạy ngang này kiếm ông nói anh nãy giờ anh thấy con heo mới mua của tôi mà chạy qua đây, con heo được rồi, con heo mới mua, tại vì sao? Mình đang sung sướng lân tân vì cái chuyện mới của mình nè. Anh thấy con heo mới mua con chạy qua đây. Gặp cái ông này cũng thuộc đề thuộc kiểu lại là mèo hay cái gì đó là đồi nào cũng nấy. Cái ông nó chậm rãi, ông đưa tay ra, đồng hồ mới mua. Phải chứ, nói là tôi không thấy thì tôi đơn giản rồi. Hôm nay chỉ cái đồng hồ mới của mình nói là mình không thấy như vậy đó, thì làm sao người ta biết được mình có đồng hồ mới mua? Cho nên là phải nói một cái chậm rãi. Từ lúc mà tôi đeo cái đồng hồ mới mua của tôi đến đây tới bây giờ là tôi không thấy con heo chạy qua. Như vậy thì người ta mới biết rằng người có cái đồng hồ mới. Thì cái giác hài nhiều cũng vậy đó, cứ mình tự thấy mang vô là mình ảnh chịu đó. Mình thấy đó, mình thấy mình thèm vô cùng. Mà có cái điều lạ, không biết cái này có lạ không? Chắc là bình thường thôi. Mình mà thấy thèm thì người khác cũng thấy thèm. Cho nên khi mà mình đi nghe pháp xong rồi đó thì mấy cái giác thường thường á là người ta cứ như vô bình thường thế vậy. Còn cái giác hài nhiều của mình thì người khác không ai mất. Rồi bây giờ mình đi trên không về hay là mình bỏ cái dép mình xin cầu que rồi nó mình về người ta để lại. Rồi bây giờ mình cảm thấy là như chân mình nhột nhạt thì nó mất. Phải không? Nếu mà mình không có mang cái dép đó mà mình đi trên không mình về á là mình thấy có cái gì nó nhột nhạt như chân. Mọi người thì có lẽ là người ta gặp mình ta chở bình thường thôi. Nhưng mà mình có cảm giác như mọi người nhìn vào đôi chân của mình nó khổ, nó nhột nhạt. Phải không? Nhưng mà cái cảm giác nhộn nhạt này hồi lúc mà mình ở riêng của mình mang cái giác hợp hiện mình không có đâu. Sao bây giờ mình có cái này? Cho nên khi mà chúng ta cảm thấy khó chịu thì cái mức độ khó chịu chúng ta nhiều lắm. Mà chúng ta chứng tỏ rằng đó là điểm thường. Đây là điểm thường. Ý vậy điểm thường của chúng ta trong cuộc đời là gì? Như hồi nãy tôi nói là nhiều khi chúng ta dựa vào cảm giác. Mà nếu mà cảm giác này nó bột mà ta dựa như vậy mà nó rõ mặt trước thì sao? Thì sao? Chơi lớn. Nếu mà ta dựa ít nhất là cháu cháu nhưng mà ta lấy là trong này. Nhưng mà nếu mà ta dựa nó nhiều quá thì có chuyện nó ngã cái là ta lấy là trong này không được, ta ngã theo. Như vậy thì tùy theo mức độ giới giới của chúng ta mà chúng ta biết rằng chúng ta đã nương tựa vào nó nhiều hay ít. Phải vậy không? Nếu mà nương tựa ít thì giới giới thế rồi cũng lấy lại tâm bằng được. Nhưng mà nương tựa nhiều là không lấy cái mặt. Tôi ví dụ về cái điểm tựa nữa cho quý thầy cùng coi. Ví dụ như tôi có ba bốn đứa con này, mà trong số đó có một đứa là có học giỏi, mà nó hiền, nó có hiếu, nó ngoan, đi đâu tôi cũng quen. Ngô cô này mới tốt nghiệp đại học, ngô cô này mới đậu bác sĩ, mà tôi không nghe nào nữa, nghe này nè. Thì quý vị tự biết Đức Phật nói là thế gian này vô thường. Vô thường tức là cái gì mà chắc. Vô thường có nghĩa là cái gì cũng có thể xảy ra. Ngay khi mà chúng tôi khi mà mình có một thằng trai nó ra trường rồi, nó mới ra trường nghĩa là cái tương lai đó, nó hứa hẹn nó là sáng lại cái gì, đụng cái bị xe đụng chết. Có khi nào xe đụng nó rửa mấy đứa đại đại nó đụng còn mấy đứa giỏi giỏi ra không dám đụng thôi. Không có vụ đó đâu, nó đụng lên đụng rồi. Thì khi mà đứa này nó đụng, nó chết con này, cái đứa con mà mình nó là thương nhất, mình kỳ vọng nhất, mình hãnh diện nhất đối với nó, mình tự hào nhất. Thì sao? Si sụp. Hãy dùng cái gì si sụp. Thôi đó, cái đó nó đau khổ, còn nó là hãnh diện nó chừng nào. Thì bây giờ mình đau khổ nhiều cái gì cái sự bất mát này. Lúc đó cái sự đau khổ mình nói trong lòng thôi chứ không dám nói ngoài. Nói ngoài sợ mấy người kia nó đuổi. Trời ơi không chết được đâu. Nghe thằng này nó chết phải chết mấy thằng kia nó đỡ con nói. Hỏi chị không? Nghe cái thằng mà tôi là hy vọng nhất cho nó tương lai nó sáng lạc như hoàng rực rỡ nhất. Mà nó chết cái gì phải chi phải chết là cái nó đỡ. Mà không dám nói nữa, nó lên mấy cái kia nó tuổi cha mẹ rồi lại thương đồng, thấy không? Nhưng mà trong tâm của mình nữa là có cái tiếng nói đó đó. Bởi vì thằng nào đỡ cho tôi quá, về tôi đi cái thằng này.
Đây là gì? Đây là điểm tựa. Tôi chỉ cho mấy con tự biết là điểm tựa. Mà cái điểm tựa này cũng tựa nhiều hơn điểm tựa khác. Khi mấy con tự thấy có một người nào chết, có một người khác chết theo, tự tử theo, đây là cái điểm tựa quá lớn. Cho nên khi mà cái điểm tựa này nó mất đi thì cái người còn lại đó mất điểm tựa hoàn toàn, mất phương hướng hoàn toàn trong cuộc sống, và thế là cuộc sống này không ai sống được. Đây là điểm tựa quá lớn. Phải gì không? Từ những điểm tựa quá lớn cho tới những cái điểm tựa nhỏ hơn. Tức là hãy tôi nói cái nào mà mình khó nói, mình an ổn, mà mình mất nó, mình khó chịu, thì đó gọi là điểm tựa của chúng ta. Tuy các sự khó chịu này nhiều, đó là điểm tựa nhiều. Sự khó chịu này ít, đó là điểm tựa. Thí dụ như là tiện nghi như vậy, đó là nóng quá, chúng ta bật quạt, chúng ta bật như vậy. Cái nóng quá, cái tiền gọi là cướp điện, ta bật. Như không không có mát chút nào, hay là bật không có ánh sáng gì hết, điện cúp điện thì sao? Cho tất cả nhà chỉ từ thấy ông ở đây rất ít, ở Việt Nam thấy ông nhà bè này chỉ từ là ăn gì cho là ăn gì vậy mà hết gì các cách mà là cách nào mà rồi các cách là ăn gì. Chúng ta có chịu nhiều tức là chúng ta đã tự tốt đó, là chúng ta nương tựa vào những tiện nghi gì. Chúng ta là khó chịu ít là chúng ta ít nương tựa vào tiện nghi. Tôi nói nghĩa là những nương tựa đây nó vừa tự suy là đó là những ý tưởng của chúng ta. Hãy nó có thì chúng ta cảm thấy an ổn, nó không có thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Đó là những tựa. Nhớ là những tựa là gì? Để chúng ta cảm nương tựa nó. Cái Phật tử không có thấy đâu, tôi chỉ cái điểm tựa này. Bữa nào ăn cơm thầy có ớt lên cái gạo.
Trời ơi, nay không có ớt gì hết trơn. Không có ớt hết trơn là ăn cơm gì nữa không biết hết.
Đây là điểm tựa của điểm tựa. Đó là điểm tựa đó.
Có thì chúng ta đi ổn, mà không có thì chúng ta khóc gì.
Tất cả những cái đó là điểm tựa của chúng ta. Từ cái điểm tựa nhỏ cho đến điểm tựa lớn. từ điểm tựa ít cho đến điểm tựa nhiều. Vì vậy quý Phật tử có nhận ra điểm tựa chưa? Đó là những chỗ của chúng ta điểm tựa. Mà Đức Phật dạy là chúng ta đừng nương tựa vào bất cứ cái gì của thế gian, mà là phải nương tựa vào ta. Trở về đây này, thì nó nương tựa là mất hết. Trở về để nương tựa ta. Mà theo như tôi nói nãy giờ như vậy thì quý Phật tử thấy chúng ta có phải là có nhiều điểm tựa trên thế gian này không? Phải vậy không? Phải không? Có nhiều điểm tựa không? Đúng vậy không? Chính xác không? Chính xác là chúng ta có nhiều điểm tựa hơn. Tôi thấy hình như không phải. Phải nói như vậy nữa. Chúng ta có quá nhiều điểm tựa trên thế gian. Phải không? Không phải là chúng ta có nhiều điểm tựa trên thế gian này, mà nói một cách chính xác là chúng ta có quá nhiều điểm tựa trên thế gian. Phải không? Tất cả cái nói Đức Phật này, đừng có nương tựa vào nó, mà phải quay trở về nương tựa vào ta Phật. Thì như vậy đó, chúng ta mới tu tập như vậy đó, mới đúng cái nghĩa là quy y tâm. Mà thôi, sao suy nghĩ cho nó chỉ cần mình quy y tâm bảo thôi là được giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta chỉ cần trở về nương tựa với tâm bảo mà không có nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian, thì bất cứ cái gì trên thế gian nó có cũng được, không có cũng được, không ảnh hưởng tới tôi. Chứ nếu mà nó có tôi cảm thấy như ổn, mà nó không có tôi cảm thấy khó chịu, tôi cảm thấy suy sụp, thì đó là nương tựa. Mà đối với tôi không cho là nương tựa cho nó. Có nó cũng được, không có nó cũng được. Cái đó là tôi đã không nương tựa vào nó. Giờ tôi ăn cơm, hồi đó tôi ăn thiện đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói chuyện thì mình bắt không nương tựa vào nó đi. Tôi mốt mình ở chỗ khác cũng có chuyện, cái bữa đó là bữa cơm mình thấy có chuyện rồi. Chứ không thể tôi lại đây hồi nãy ăn cơm mà tôi nói nhà cho tôi chắc có chuyện cho các em. Cái đó hơi kỳ. Mà không có những gì tôi quen rồi, tôi nương tựa tôi quen rồi. Nếu tôi ăn một cơm đó tôi thấy cảm thấy như vậy. Như vậy thì rõ ràng là những biểu tượng này đó, nó sẽ làm phức tạp thêm cho đời sống chúng ta. Nếu mà chúng ta không có điểm tựa, tức là sao? Có cũng được, không có cũng như sao. Như vậy thì đời sống chúng ta đơn giản. Cho nên nếu mà bây giờ thì chúng ta quý Phật tử đang nắm quý Phật tử phát hoạt lên, tôi nói như vậy không có nghĩa là sao? Tôi thôi dành dẹp cái chuyện đi nữa đi. Chúng ta dị mãn hoạt hết, chúng ta chút điểm hết, chúng ta dị hệ ảnh vậy thôi. Tôi không có chủ trương cực đoan gì đâu nha. Có thì cứ để vậy đi nha. Là chúng ta nắm ra, chúng ta bật bài lên ở đây có bài là bài. Nhưng mà đúng không? Bởi là chấp điểm thì chúng ta muốn cho mình đừng có nương tựa đó, phải có cái tu tập như thế này. Không, em nhớ em bật kiến ra đâu không? Đấy là, đấy là tôi không cần nương tựa vậy đó. Có thì mà mở, không có thì có bật kiến. Nhưng như nhỏ không có quạt giấy nữa. Nếu mà nói trời ơi quạt giấy mà còn có nữa thì mình đương tựa vào quạt giấy. Phải không? Cho nên mình sống không đương tựa, cho nên mình nói à có quạt giấy đâu, đương tựa vậy là không có đương tựa vào quạt giấy. Bữa nay cũng quá rồi. Nếu mà mình lại càng nhà mình nói cái trong bán mà còn có nữa thì cái đó mình đương tựa vào. Bây giờ mình không có bán rồi, thôi giờ đây còn lại. Mà giờ làm gì biết mỗi tay. Trời ơi, không có báo không có gì trên mỗi tay đó. Thì cái đó mình không nương tựa. Cho nên khi mà không có gì hết, muốn cho nó đừng có nương tựa thì mình đừng có nương tựa. Nếu mà không có báo được thì làm sao? Thì đổ mồ hôi chứ sao? Cái đó thì đương nhiên không ai cảm đáng mình rồi, phải không? Cái đó là cái cách như vậy chính là chúng ta đang tập sống không nương tựa. Không nương tựa không có nghĩa là từ bỏ hết tất cả những tiện nghi. Không nương tựa có nghĩa là có tiện nghi thì chúng ta dùng, không có thì chúng ta để ý những cái sức cảm của mình. Chúng ta làm sao cho chúng ta đừng có khó chịu về cái sự không tiện nghi. Tức là lúc bây giờ chúng ta mới hướng đến cái chuyện không nương tựa vào những gì. mà không nắm được những cái đó thì lúc giờ chúng ta chỉ nắm được cái lời Phật dạy thôi. À, chúng ta sống đơn giản, chúng ta sống chịu được tri túc hay là nương tựa vào Phật dạy, có cũng được, không có cũng được. Mai mốt có một cái điều, nếu nói như vậy thì quý vị sẽ biết mình có một cái chỗ tựa nào lớn nhất trên thế gian. Suy nghĩ kỹ cho mình có cái chỗ tựa nào trên thế gian, chỗ tựa rất quan trọng nhất đối với mình. Chỗ nào đây? Suy nghĩ kỹ coi, chỗ tựa là thế nào? Chiếc xe không?
Nó cũng không có gì đâu, không có cũng được. Tôi thấy nhiều khi tôi suy nghĩ nha, vì nó tiện nghi thôi mà. Tôi suy nghĩ cái ông tài xế của xe, cái ông chủ xe, ai lo lắng gì xe này nhiều quá, ai lo lắng gì xe này nhiều giữa hai ông này? Ông chủ xe, ông chủ xe thì ổng có một cái điều sung sướng, xe này là xe của mình, thì cái sung sướng đó mà. Nhưng mà khi mà ông làm chủ rồi là ông lo gì xe gì. Còn tài xế thì khi tôi tự biết là tài xế mà nó lái cái xe đó là nó lái xuống với phà, với phà có phà biểu thuận ở Việt Nam, lái xuống phà thường thường nó xuống với phà thì sao, xe ổn sát quá. Nhiều khi xe ta đó đi nghe nghe không rõ. Thì cái ông tài xế ổng lái xe xuống phà rồi đó là ổng xuống là bỏ xe lên đi hút thuốc mà nói ông chủ ngồi trên xe ngồi mà xe nào xong ra nghiêng 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 vô kẻ giữa phà đó là ổng sợ chạy xe mới thì nào là sợ buộc. Có phải vậy không? Ở đây chắc ai cũng có xe, cái xe mình cũ cũ vậy rất lo, mà xe mới thì nào thì mình sướng thì thấy và mình lo thì luôn luôn cái hạnh phúc nó bị kẹt rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta tự thấy cái điểm tựa của mình á, cái điểm tựa nào quan trọng nhất của mình, suy nghĩ kỹ mà mình không có nó là mình chịu không nổi đó, mình không có nó là mình suy sụp các quan ngại đó. Hả? Hơi thở ở đây nha, chúng ta cái điểm tựa quan trọng nhất của mình là thân. Chúng ta mở mắt thân này là một cái điều mà gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời, sợ hãi nhất trong cuộc đời mình là mất cái điều này. Nhưng mà Đức Phật dạy mình quy tâm bảo tức là trở về nương tựa với Phật pháp tăng, đừng nương tựa vào bất cứ một chỗ. Nếu mà chúng ta đạt tới cái nghĩa mà gọi là rốt ráo của cái chuyện này, không có thèm nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian là chúng ta giải thoát. Nghĩa là sao? Có nó cũng được, không có nó cũng được. Có thân cũng được, không có thân. Chúng tôi tự sợ cái việc không có thân. Sợ không? Sợ không? Ở đây tôi mới nói gì? Ở đây quý Phật tử chúng ta là tu tập gì? Đạo tràng nhất là đạo tràng niệm Phật liền thực tại, tức là tất cả những người vào đây thì vì muốn rằng là mình phải giải quyết sinh tử trong đời này, tức là một đời được vậy. Phải vậy không? Phải không? Có ai có những khác không mà quyết tâm một đời được giải sinh? Quyết tâm, phải không? Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị trách nhiệm là cái điều quyết tâm này thôi. Tôi có một vị cũng xuất gia nghe tôi bình luận, mà cái lần đó bị một cái tai nạn xe đi rồi, tức là vị đó đi trên cái xe ta rồi cái té xuống xe lăn cái sập cũng gần té luôn, mà té như vậy đó là khi mà té cái đường là hai cái đầu xe của cái xe đang bị đổ ngồi, mà xong đó là té cái xe đi cũng vô phương thắng. Cho nên tài xế ông cứ kèm ngay một cái. Và sau khi chạy qua rồi thì mấy người ngồi trên xe sau chúng ta cũng biết một hai người. Tôi nhớ là mình chỉ gặp ba người trở qua. Ba người đó té cái gì mà chiếc xe 50 đồng hồ nó hết sáng kiện rồi, nó chạy không qua. Thế chừng chạy xong qua hết đó rồi là không có người nào chính cho cái bánh xe của cái xe kia hết, hoàn toàn nằm ở ngay giữa. Và cái chuyện là ai người đó bị xây xác, là xây xác do đáy xuống đường thôi, chứ không ăn thua gì chiếc xe chạy sao. Nhưng mà về cũng có băng bó xe xưa đầy đầy, là cái nào cái ta hỏi sao vậy, nó kể là có chuyện đó. Nó vừa tới đó nó sợ cổ gà sao mà nó lại quả té với ba người, ba người mà té như vậy họ biết té nằm trên một đường thẳng mà sao mà xe kia nó lướt qua một cái là không có ai có ý gì. Thì nhiên là ai, mọi người đã nói thì nhiên là ai, không thể là có cái chuyện mà hy hữu như vậy. Quá may phải không? Phải không? Mà nghe thì phải hơi đổ ứng. Quá may phải không? Quá may. Tôi lúc đó tôi nghe rủi cái may. Nếu mà may thì mình về được lạc rồi. Rủi quá mình thuốc chiến. Cho nên hồi nãy tôi hỏi gặp lại mà ai cũng nói mai hết đi là khó được gì được sao họ có đi không, cũng giống như cái vật nữ và cái vật nữ gặp trường hợp đó nè. Hồi nãy tôi hỏi mai không thì ai cũng nghĩ rằng mình gặp trường hợp đó là mình phải nói là quá mai luôn, quá mai là rớt luôn. Đúng ra cái này nó là cái trách nhiệm quan trọng nhất trong những người tu thành độ đây. Xin mời.
Nếu mà chết lúc đó làm sao mà nhảy sanh được sư?
Sao không? Cái chuyện chết cách nào không quan trọng mà lúc chết tâm mình. Cho nên quý Phật tử biết là khi mình niệm Phật cái mức độ thành tâm á, bất cứ một cái chuyện gì mà mình đem lên một cái là không niệm Phật hiện tiền. Cái điều đó tôi nói vậy có một số cái vật tử sẽ có chứng nghiệm được. Cho nên té xuống một cái đầu tôi chưa biết là cái xe sao có hay sao không, té xuống là tôi chưa mừng là không bị vật gì thì cái chuyện này là chúng ta cũng gặp dễ không nha. Mà không bị vật gì thì cái lúc đó chết là cái gì? Xin mời.
Nhà chắc vậy, tại vì có niệm Phật cho nên nó không chết.
Đúng là cái này khó gì. Khác mẹ có niệm Phật là Phật trước luôn mới phải chứ. Niệm Phật chưa đủ công đức cho nên nó còn. Cho nên hôm trước tôi cũng nghe cái chuyện này. Nói có một cái huynh đệ đó tu thành Phật mà ổng trải qua một cái cơn bạo bệnh là coi như là ổng sẽ chết trước mắt luôn. Rồi mọi người xuất hiện Phật kiếp hẳn nó không có nghiêm không kiếp lắm. Rồi cái mai nhờ Phật độ qua cơm. Tôi nói chị rồi nó Phật độ, phải Phật độ rước luôn rồi. Mà mình nói Phật độ và qua cái cơm đó, Phật độ và mình may mắn thoát cái nạn đó để khỏi chết. Thì tất cả những cái gì đó nó đều thể hiện, đều tự tố cáo trong mình là mình không muốn gì, mình muốn ở đây. Cho nên mình được ở đây một cái là mình quá mừng luôn. Phải không? Đây là cái người không thể gì. Cho nên tôi nói thế nó rủi trong đây. Mọi người nào cũng nói mai hết kẹt. Mà mấy người đó đều có tình độ hết. Giống như cái người tỉnh lại tôi hỏi tôi dặn mà vậy là quá mai phải không? Quá mai hay là tôi tình độ chứ? Tôi nói rủi cái mai thì phải mai là Phật rất từ về thực tại rồi thành ra rủi quá không được về còn kẹt ở đây mà mai quá. Giống như bây giờ tôi hỏi cái Phật tử này, cái người mà làm thủ tục hoặc mà xuất cảnh còn cũng như gia đình rồi cái ta nộp hồ sơ đó, ta theo dõi hồ sơ mình ta tên từ từ mấy người nào trước một năm bây giờ là người ta hay là mấy người nào trước lần lần mấy người nào trước một vài tháng là bây giờ tới cái hồ sơ của ta rồi. Thì mình đổ chiều như vậy mình đợt xa tương xa ngày này một khác chắc khác sau tới mình được một cái đi toàn lãnh sự nữa. Bây giờ cái vụ khủng bố bởi cho nên cái chương trình xét hồ sơ thì ngưng lại cái mình còn phát cái tính mình rồi mình nó ngừng lại nó chép hồ sơ cái mình nó may quá may là sao là không nuôi gì chứ phải lúc đó trời ơi nghiệp lúc này cũng gần tới rồi mà nó ngưng lại cái thì tuyệt rồi mũi thì người này không muốn đi tôi nói vậy phải không chứ mình muốn đi mà mình có hồ sơ mình nó cặn lại cái may quá giờ hồ sơ tôi cặn lại rồi là mình muốn đi hay không?
Không muốn.
Hay tôi nói ai đấy? Bây giờ hồi nãy phải tôi hỏi không? Quý Phật tử có tên sao?
Tên.
Quý Phật tử có 12 nếp
xí.
Mai không?
Mai.
Thấy không? Thời mấy cái này là Quý Phật đi là thôi. Quý Phật chỉ cần hỏi vài câu thôi là trước đó. Nói ra là như vậy. Cho nên có lần tôi cũng nói là cái người tôi tịnh độ thế nhé, thấy tôi thì dễ nhưng mà nó sẽ có điều thôi. Người nào vượt qua điều này là qua ở cái điều cấp kỳ đó là họ đã dẫn sao. Chỉ có một điều cấp kỳ duy nhất là sợ chết. Vì không thấy ai mà đang sống nhanh như vậy mà được dẫn sanh đó. Muốn dẫn sanh phải chết.
Tôi thì muốn dẫn sanh lắm nhưng mà tôi sợ chết.
Có nghĩa là sợ dẫn
chết tôi được giảng sanh mà tôi sợ chết tức là tôi sợ vậy mà tôi sợ giảng sanh làm sao tôi giảng sanh được.
Tôi nói vậy là với một tự suy nghĩ có đúng không? Cho nên đây là cái điều mà người tôi cần tổ phải suy nghĩ. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta quá nương tựa về thế gian mà quá nương tựa về thế thì dùng điểm nương tựa không được. Phải dùng kiểu gì nữa hả? Dướng mắt nương tựa dướng mắt nương tựa với dướng mắt cũng xê xích. Chúng ta nương tựa quá nhiều dướng mắt quá nhiều thì gọi là gì? Lễ bộ cũng là khá rồi không phải si mê mà chúng ta bán chặt vậy. Nương tựa là dính cái dai thôi. Còn ta bắt chặt là ta chụp mua ngay cái tay luôn. Cái này gọi là án chặt. Phải vậy không? Nó hơn cái độ nương tựa rất nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta bắt chặt về thế gian thì chúng ta không thể xác định. 3:23 có thể tới 3 giờ không chứ. 3:23 còn có 7 phút nữa là 2:30 rồi. Nãy giờ tôi nói gì tức là quy y tam bảo tức là trở về nương tựa nhớ với chuyện nương là một đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống trong lịch sử của ngài. Chúng ta trở về nương tựa cái lời dạy của đức Phật để chúng ta tu tập giải thoát. Chúng ta trở về nương tựa cái sự hướng dẫn của những vị an ni để chúng ta tu tập. Mà trở về nương tựa như vậy có nghĩa là chúng ta đừng có nương tựa vào bất cứ gì trong thế gian. Chúng ta phải chia ra, phải tìm ra những chỗ tựa của chúng ta trên thế gian. Tức là cái chỗ nào mà ở còn cái chỗ đó thì chúng ta cảm thấy an ổn. Mà không còn cái chỗ đó chúng ta cảm thấy chớn giới thì cái đó là điểm tựa của mình. Mà chớn giới thích thì gọi là tựa thích. Chớn giới nhiều thì tựa nhiều. Đến mức độ suy sụp thì gọi là quá nương tựa. Mà chúng ta bám chặt vào những điểm tựa. Như vậy chúng ta không có nương tựa tam bảo, chúng ta đang nương tựa vào thế gian. Mà những người nương tựa vào thế gian thì phải bị khổ não, bị không giải thoát. Đó là nãy giờ chúng ta nói chuyện duy y tam bảo. Nhưng tôi thấy đơn giản như vậy mà rõ ràng chúng ta phát hiện được là chúng ta từ trước tới giờ nói duy y tam bảo, nói trở về nương tựa tam bảo, thật sự chúng ta chưa trở về. Bây giờ chúng ta hiểu đúng điểm, chúng ta trở về đó có nghĩa là đừng có nương tựa vào thứ gì. Dĩ nhiên đừng có nương tựa vào gia đình của mình. Mai mốt có một số các vị xuất gia bỏ cái gia đình đó, nương tựa vào cái chùa của mình, nương tựa vào nó bỏ những quyến thuộc của gia, bỏ cha bỏ mẹ hết, nhưng mà không nương tựa vào cảnh tử của mình. Thấy không? Thấy đó là chuyện của mình.
giờ mình phải giờ tay tôi đáng lẽ ra tôi thôi tắt nhớ như thầy mình vậy là tôi đã để rằng nửa tiếng thì tôi quyết định nói bây giờ có ai có vấn đề gì xin mời xin mời.
Dạ thầy nói là khi mà chết đi mới vãng sanh, còn có con muốn nghe nhiều thầy nói là không có chết mà cũng vãng sanh được, còn sống thì cũng là vãng sanh được.
Học cho mấy người đó làm sao hay vậy? Làm sao hay nghĩ hỏi coi cách nào mà còn sống mà được cái này rồi ráng tu thế đó hả? Nội cái chuyện tôi thấy là sửa sản chết cái là may quá rồi mà tự tại cái gì mà nó nói vậy mà không phải vậy.
Thầy như mình tu tịnh độ là
cái đó là nói không phải không nói cái chuyện là tôi không chết tôi vẫn vậy cả là nói vậy mà không phải vậy. Nói vậy cho nên cái này phải thực hành thiền học. Những cái chuyện mà nói là không cần chết cũng được nhập thân, mấy cái chuyện có bị tai nạn xe mà đi Đà Lạt nó xuống kèo cho xe mà ta chết từng không hết trơn mà các chuyện cái chuyện đó chỉ bị thương nhẹ thôi không chết, chuyện hỏi chuyện đó lên ai cái đuổi, nếu mà chuyện đó nó mai thì đừng có cái chuyện là gọi là chưa chết. Vì nó đang phát trời vào thế gian này nói gì được, nhưng mà chúng ta có những cách để chúng ta cắt liền không nói thì ai cũng nói được hết, nói thì dễ thôi, nhưng mà tôi gửi ra những cái điều mà tôi nói nãy giờ để cho quý Phật tử cái đó khỏi thể hiện với ai, khỏi chứng tỏ với ai, mình xét lại không
từ trong pháp thảo
đấy. Đó là biết được mình tới đâu rồi. Đó. Ai đó. Đúng rồi.
Nếu mà gặp trận tử nghiệp thì sao vậy?
Trận tử nghiệp là sao? Lúc nào chắc chắn thì chúng ta gặp nó đó. Chứ đừng có nói nếu. Chắc chắn phải gặp chứ không có nói nếu gì. Nếu là có thể chúng ta không gặp nha. Chắc chắn chúng ta gặp những nghiệp. Trận tử nghiệp thì sao?
Thầy con nghe một câu chuyện này.
Rồi.
Có một cái bà đó, bà niệm Phật tới là kỳ thứ ba.
Ủa?
Dạ.
Là sao? Thời kỳ thứ nhất thế nào? Thời kỳ thứ gì thế nào?
Thời kỳ thứ nhất là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thời kỳ thứ hai là niệm Phật khỏi khỏi đếm. Thời kỳ thứ ba là khỏi cần niệm Phật, không có tiếng niệm Phật.
À, tức là không niệm tự niệm.
Dạ. Nhưng mà khi mà bà ở một cái giống như về già bị bệnh thì vô bệnh viện bác sĩ nói là bà bị ung thư, bà già bà ăn uống gì bà cứ thoải mái chờ chết. Nhưng mà khi mà đưa về cái chỗ đó đó, cái nhà hồi xưa của bà đó, thì bữa đó mấy đứa con đi làm hết, thì vô tình thì có một cái bà hàng xóm giống như quay về cái chỗ nhiều đời kiếp, giống như mình nghe vậy không biết tại sao, thì qua bên đó mới chửi cái bà đó, chửi bà vẫn vui vẻ bà ngồi bên niệm Phật, quay qua phun nước miếng mặt bà vẫn vui vẻ bà niệm Phật. Bà nói tại sao tôi chửi bà phun nước miếng mặt bà, tại sao bà không có cái cảm ứng gì hết vậy? Rồi cái bà chửi này tát cho bà hai hoặc hai, bà này bà tức quá bà không máu bà chết. Thì theo con giống như là con nghe pháp, nếu mà chết như vậy sẽ đọa sanh.
Đọa cái gì tôi chưa khẳng định, nhưng cái đó khó xin. Cho nên tôi dùng chữ thận trọng nha. Tôi không dám khẳng định là đọa sanh hay đọa hạ quỷ gì, tôi đâu có biết. Nó ẩu là người kia mở miệng mắt quay, tức là đọa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Nói là phải cẩn thận, nhưng mà tôi biết cách như vậy đó là khó xin. Tại sao?
Dạ thì ý con hỏi là niệm Phật đạt được bất niệm tự niệm, mà tại sao Phật gặp như vậy?
Cái đó chưa đạt được bất niệm tự niệm đâu. Thực ra khi mà quý Phật tử đó, tôi nói cái này nè, đừng có nghĩ là bất niệm tự niệm là xong, hiểu không nghe. Cái mà quý Phật tử thấy mấy đứa nhỏ nó lấy cái nắp che chai, nó đặt ra vậy, cái nó sổ lỗ ra, cái nó
quấn dây thun của động kinh xoay 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 cái dây thun nó săn lại cái chuyện nó buông ra cái quay ngược lại giống như cái chiếc xe mà người ta gọi là đi dẫn chiếc thuyền tới chiếc thuyền dẫn lên chiếc thuyền đứng lên để tự nhiên chiếc thuyền nó xả ra nó chạy cái việc niệm phật mà không bị tự niệm giống như vậy đó. Đó là một sự muốn gặp vô cho đến lúc mà cây nó xả ra một cái tự động. Khi nó tự động như vậy đó là mình không có khởi niệm gì, nó là không niệm. Nhưng mà quý vị tự thấy cái hành động mà tôi nói cái hình ảnh mà nó sống rồi nó xả ra, nó xả ra là sao? Nó xả ra là giảm sức căng, nó xả ra nó quay có thời gian ngắn là thôi hết rồi. Phải vậy không? Nên như thiền cái xe chạy để xe chạy đoạn cái hết như thiền là mình dặn lại cho thiền nhà ra. Mình muốn cho nó chạy nữa là mình phải dặn xiết gắn là để nó chạy. Như vậy thì không niệm tụng niệm chỉ là một cái giai đoạn nào đó, tức là sự tu tập nhất thời nó đầy đủ nó xả ra vậy thôi. Sau đó rồi cũng phải đề khởi công niệm phật chứ nó không phải đi luôn. Chúng ta phải tu tập nguyên mật nhiều hơn nữa thì cái giai đoạn sau này lần lần về sau nó sẽ xả ra dài hơn dài hơn dài hơn vậy thôi. Cho đến khi nó liên tục hoài mà không cần phải đề khởi nữa. Đó là từng giai đoạn chúng ta tu tập. Cho nên mới được lần đầu tiên mà vô niệm tưởng niệm mà chúng ta dụ dã mừng rỡ là chưa có gì đâu. Nó xả ra thời gian hết trơn là chúng ta phải bắt buộc khởi lại như thường. Còn cái chuyện mà phải nhịn tới lần thứ nhất, nhịn tới lần thứ hai, nhịn tới lần thứ ba mà học má vậy mới đáp có mấy cái mà học má thì cái chuyện đó những lần thiếu phải luôn luôn lúc đó phải không phải vô niệm tưởng niệm đâu. Phải niệm cái chuyện mà cố gắng đè nén mà đè nén cái lần thứ ba đè không nổi nó chứ ngay lần đầu tiên là bị hạt lực rồi chứ không phải nói là như không không có gì hết đâu. Để gì cái chuyện nhẫn trong nhà phật á, chuyện nhẫn trong nhà phật quý ông tự phân biệt hai cái này dùng tôi từ ngữ Việt Nam. Nhẫn có nghĩa là giải tỏa, nhẫn không có nghĩa là đè nén. Ráng chịu đi, ráng nhịn đi. Cái người mà nhẫn thật sự đó không có gì để ráng, không có gì để nhịn. Quý ông tự nghe đấy, thiền sư Thế Tạng nghe không? Có nghe thiền sư Thế Hà. Bây giờ so với ông thiền sư Thế Hà này nè, với cái bà mà bị người ta tát vô cái nào khó chịu đựng hơn? Cái nào khó chịu đựng hơn? Bị tát cái với bị người ta vu cáo rằng tu mà biết không có phải có con, cái nào khó chịu đựng hơn? Thiền sư nó có chịu đựng ha, nhưng mà ông vẫn chịu đựng một cách thoải mái. Chứng tỏ rằng là cái điều đó nó không làm cho ông phải ráng nhịn chút nào, là không có gì đấy. Nhịn mà gọi là ráng nhịn chứ nó không phải là nhẫn. Nhẫn có nghĩa là đối với từng sự việc một giải tỏa một cách nhẹ nhàng, không có một cái gì tồn động trong này đâu. Chứ không phải nhẫn là ráng nhịn cho nó qua, ráng một lần được, ráng hai lần cũng được, ráng ba lần cũng được, ráng tới chín lần thì còn hết sức rồi, tới lần thứ mười là cao. Cái đó không phải là nhẫn. Nhẫn tức là từng việc một cái gì công tâm nhẫn nhẹ nhàng. Và như vậy tới mười lần cũng giống như lần đầu vậy, chứ cái gì nhẫn. Cái đó là nhẫn. Thì nhẫn là gì? Chứ các bạn này khi mà người ta chửi bãi là khó chịu rồi. Mà khó chịu như vậy thì cái niệm Phật nó được bị điều xen tạp bởi cái niệm bực mình. Mới bực mình thôi, khi người ta phun cái miếng vô thì lúc đó đã có niệm Phật thêm nữa, nó kèm theo cái niệm kích cống bực mình còn nhẹ, kích cống là nặng. Rồi khi người ta tá hỏa cái đó thì cái và bực mình cái kích cống nó dồn tới nữa là chứ vậy thì hai cái đầu đó không phải là bản niệm Phật đâu, mà niệm Phật kèm theo cái bực mình, niệm Phật kèm theo cái tích tố vậy thôi. Nhà thứ ba là niệm Phật kèm theo cái trào máu.
là theo cái đó nó là từ từ ông nói cho tôi ông nói. Đó, như vậy đó, tức là không phải là niệm Phật không, mà cái niệm của cái kia chứ không phải là niệm Phật không đó. Mà cái đó gọi là cảm tử nghiệp nhá, nhưng mà dùng cái chữ cảm tử nghiệp thì hình như chúng ta hơi hiếm. Cảm tử nghiệp có những cảm tử nghiệp tốt và có những cảm tử nghiệp xấu, không phải vậy đó, cảm tử nghiệp là nó xấu hết đâu. Lúc mà năm chung có những người bạn đồng tu là trợ duyên niệm Phật, đó là cảm tử nghiệp tốt, cái đó cũng gọi là cảm tử nghiệp đó. Cho nên nếu chúng ta muốn được giải sanh thì cảm tử nghiệp phải là niệm Phật, đó là cảm tử nghiệp tuyệt vời. Cho nên nhiều khi mình nghe nói cái ví dụ mình chuyển nghiệp cái mình có đủ xấu gì chuyển nghiệp này, nghiệp nó có việc tốt việc xấu. Cho nên nếu mà chúng ta vun tập như vậy đó thì các vị cổ đức cày nghiền đầu nhà đó, cày nghiền đầu nhà đó. Nếu mà chúng ta vun tập rồi thì cũng nghiền đầu nhà đó. Hình như hơi vui chưa? Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau. Chúng ta những cái đạo tràng mà quý Phật tử tu tập niệm Phật, tôi mà đến những cái đạo tràng đó giống như mình về nhà. Tôi cũng đi đến những cái đạo tràng khác, tôi chia sẻ giáo lý. Nhưng mà mỗi khi gặp một cái đạo tràng quý Phật tử tu tập niệm Phật, rồi tôi đề cập tới những cái vấn đề của người niệm Phật của chúng ta phải trải qua, phải chuẩn bị, phải niệm như họ, thì tôi thấy như là mình về nhà. Những người rất là thân thuộc. Và chính cái điều đó tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn duyên gặp lại ở liên kiện nhau. Còn chúng tôi thực sự luôn rất cao niệm Phật để cùng bạn thân chân tôi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thân Giới Cha Tu Đà Duyên tiếp dẫn đạo sư Tam Đà Phật.
Na dân minh sư na nghệ, thân người có được Phật pháp có nghe, minh sư khó được gặp. Hàng Phật tử tại gia chúng con, tháng năm quanh quẩn mãi lo con máu gạo tiền, cuộc sống chẳng lúc nào yên, hơn thua được mắt đảo đi. Nay đủ thắng duyên, hội ngộ quý ngài mở rộng vòng tay phát độ, bánh xe chánh pháp chuyển lâm, khiến cho pháp vô thường hàng lưới, làm cho hạt giống bồ đề của chúng sanh được nảy mầm đôn nụ. Bao năm quanh quẩn ở đời, mái đầu hoa điệp chưa rơi mịt mờ, chúng con luôn những ước mơ, nhịp cầu Phật pháp nối bờ ương duyên. Hôm nay hạnh ngộ cửa thiền, chí thành cung đối bậc hiền kính dân, cúi đầu lãnh lễ kiều cần, ngưỡng mong thượng tọ ai lăng cúng lòng. Phật âm ban bố đôi dòng, nước mưa cam lộ tịnh trong sái trần. Đạo tràng của chúng con xin đê đầu chí âm tự tọ giảng sư, từ bi quan hỷ ban bố pháp âm huy diệu, để hàng Phật tử chúng con được ông chim pháp lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin toàn thể quý Phật tử quan hỷ đồng thở thân chắp tay trang nghiêm xưng niệm danh hiệu Phật, cung thỉnh thượng tọa giảng sư về viên. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mới vỗ tay.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.